Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 30 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm công trình trọng điểm tại thành phố Thái Nguyên. Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hiến máu cứu người, Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh viên năm tư trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, luôn tích cực tham gia hiến máu và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, thúc đẩy phong trào hiến máu trong sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tích cực triển khai dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 29 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn công tác, đã đi thăm kiểm tra một số công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Tham dự đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư tỉnh ủy, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Tại các công trình, Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí trong đoàn công tác đã nghe đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo khái quát về kết quả thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Theo đó, dự án này có tổng nguồn vốn thực hiện là 100 triệu đô la Mỹ, trong đó nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới VKB là 57 triệu đô la Mỹ, 43 triệu đô la Mỹ là nguồn vốn đối ứng của địa phương. Về tiến độ thực hiện dự án, đến nay 4 trên 9 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, xây dựng trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp cầu Đán, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. 5 công trình đang hoàn thiện gồm xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường Lê Hữu Trác, cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng và cải tạo tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch, với khối lượng công việc đạt từ 70 đến 90%. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành trong tháng 8 tới. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận biểu dương những nỗ lực trong việc tổ chức triển khai dự án của chủ đầu tư và các nhà thầu, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để dự án được triển khai thuận lợi đúng quy định. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là dự án có tầm quan trọng, tác động sâu sắc đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng. Do vậy, Đại tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu thi công trong quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về bảo hộ, an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, chất lượng công trình đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Các nhà thầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường nhân lực, máy móc thi công, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất. Ngày 30 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ủy Thái Nguyên và điểm cầu các huyện thành trên địa bàn toàn tỉnh. Dự tại điểm cầu tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố và lãnh đạo 32 phường xã trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai các chuyên đề về những sai phạm, vi phạm phổ biến được phát hiện xử lý qua thanh tra, kiểm tra, công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Công tác điều tra xử lý các vụ việc, vụ án có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Kinh nghiệm và giải pháp phòng ngừa và phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai. Trong đó nhấn mạnh các nội dung liên quan đến các vi phạm pháp luật trong thu hồi đất, điều kiện thu hồi đất theo Điều 41 Luật Đầu tư. Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai gồm vi phạm của người sử dụng đất, vi phạm của người quản lý, cơ quan quản lý. Ngoài ra, những khó khăn vướng mắc trong công tác điều tra, phòng ngừa tội phạm vi phạm và các phương pháp phòng chống và các xu hướng cần tránh phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị cũng được triển khai đầy đủ đến các đại biểu tham dự. Qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các địa phương nắm rõ các nội dung quan trọng trong thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn, qua đó tăng cường công tác quản lý về đất đai, từ đó áp dụng vào thực tế để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm xảy ra, nhất là đối với các dự án công trình trọng điểm đang được triển khai thi công trên địa bàn. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, chiều 29 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 15 và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, gồm đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tiếp xúc báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri thành phố Thái Nguyên. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm thành phố và điểm cầu tại 32 xã phường trên địa bàn. Tại các hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Theo đó, sau 23 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với nhiều đổi mới sáng tạo, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét thông qua 8 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần thứ 2 về dự án luật đất đai sửa đổi và cho ý kiến lần đầu về 8 dự án luật khác. Giám sát tối cao chuyên đề, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội với gần 50 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ và hội trường, các hoạt động chất vấn và tranh luận. Nhiều ý kiến được sự đồng thuận của các vị đại biểu Quốc hội, được Quốc hội và đông đảo cử tri ghi nhận, góp phần vào thành công chung của kỳ họp. Cử tri thành phố Thái Nguyên đánh giá cao chất lượng kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, ghi nhận tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân của các đại biểu Quốc hội nói chung và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết một số ý kiến, kiến nghị như sớm ban hành luật đất đai đồng bộ với luật nhà ở, luật cư trú, luật kinh doanh bất động sản để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở lĩnh vực này trong thực tế. Sớm cụ thể hóa luật căn cước công dân sửa đổi, đồng bộ các giấy tờ cá nhân trên căn cước công dân, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Thái Nguyên phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển. Sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khôi phục dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 gang thép Thái Nguyên. Cử tri cũng đề nghị một số vấn đề liên quan tới bổ sung biên chế ngành giáo dục và đào tạo, chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác tại cơ sở. Trao đổi với cử tri thành phố Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã thông tin về tình hình thế giới, khu vực liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đại tướng cũng hoan nghênh và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội, các bộ ngành trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ có trách nhiệm chuyển đến Quốc hội, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét giải quyết và sẽ thông tin đến cử tri trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Sáng 30 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp báo cáo các nội dung gồm kết quả hai kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của tỉnh và thành phố. Báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri phường Tích Lương đã nêu một số ý kiến kiến nghị tới đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp, như đề nghị đầu tư nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn phường, tiến hành nạo vét rãnh thoát nước tại đường quốc lộ 3, đoạn qua tổ 7 phường Tích Lương để khắc phục tình trạng ngập úng khi có mưa. Đề nghị các nhà mạng viễn thông tiến hành tháo bỏ những đường dây cũ, hỏng, không còn sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị. Điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu giao thông tại một số nút giao có mật độ giao thông cao để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Về công tác chuyển đổi số, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sớm triển khai thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, giải trình một số vấn đề theo thẩm quyền và tổng hợp đầy đủ để gửi đến các kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 29 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri xóm Trà Viên, xã Đồng Liên. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông tin nhanh với cử tri trên địa bàn xã về kết quả kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Đồng Liên gửi tới kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri xã Đồng Liên đã gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các nhóm ý kiến về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, thủy lợi và nhóm ý kiến về chương trình xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, cử tri đề nghị Đồng Liên sáp nhập về thành phố Thái Nguyên từ năm 2018 đến nay còn nhiều thửa đất chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đất ở. Do vậy, rất khó khăn cho người dân trong việc làm các thủ tục có liên quan đến đất đai. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xây dựng tuyến mương thoát nước thải sinh hoạt chạy dọc tuyến đường trục chính của xóm Trà Viên để đảm bảo môi trường và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của xóm. Hiện nay, phần lớn số máy bơm tại các trạm bơm trên địa bàn đã xuống cấp, thường xuyên xảy ra hỏng hóc, khó khăn cho việc sửa chữa của các xóm cũng như bơm nước phục vụ gieo cấy. Cử tri mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có cơ chế hỗ trợ thay thế mới máy bơm và hệ thống ống hút để đảm bảo việc bơm nước phục vụ nhân dân gieo cấy, tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cứng hóa các tuyến mương đất trên địa bàn. Hiện nay, cầu treo Xuân Đám Hương Sơn đã dừng hoạt động từ ngày 23 tháng 8 năm 2022, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được lưu thông. Do vậy, cử tri xã Đồng Liên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm cho lưu thông tuyến đường này phục vụ cho việc đi lại của nhân dân nhằm phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2023. Đề nghị xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo Đồng Liên Hương Sơn. Cử tri cũng mong muốn Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm hỗ trợ lắp đặt đường điện chiếu sáng trên các tuyến đường trên địa bàn. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên giải trình làm rõ. Với những ý kiến vượt thẩm quyền, đoàn tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian tới. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng 29 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc cử tri phường Túc Duyên. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo trước cử tri về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri phường gửi đến kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri phường Túc Duyên mong muốn tỉnh và thành phố quan tâm xây dựng chợ bán hoa tươi để đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán của người dân địa phương, điều chỉnh khung giá bồi thường đất phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm đến chế độ cho đội ngũ cộng tác viên dân số và nhân viên y tế thôn bản. Ngoài ra, một số ý kiến khác đề cập đến nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa ở các tổ dân phố. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, giải trình và tổng hợp đầy đủ để gửi tới kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Ngày 29 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri tổ dân phố 9, phường Tân Lập trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, cũng như đồng tình với kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri ở những kỳ họp Hội đồng Nhân dân trước đó. Đồng thời nêu một số ý kiến kiến nghị phản ánh tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, mong được quan tâm xem xét triển khai thực hiện. Trong đó, đề nghị xem xét quy hoạch vị trí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng trên cơ sở sự nhất trí đồng lòng của nhân dân. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong dân. Ngoài ra, cử tri đề nghị tỉnh xem xét hoạt động của kênh mương N9B do không còn sử dụng. Do đó, cử tri mong được phá bỏ để mở rộng đường dân sinh. Một số nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ xây dựng đường dân sinh, vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng được cử tri quan tâm đề nghị tỉnh xem xét. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu đầy đủ và tổng hợp gửi tới kỳ họp trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hiến máu cứu người, Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh năm 2001, sinh viên năm tư Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, luôn tích cực tham gia hiến máu và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, thúc đẩy phong trào hiến máu trong sinh viên trên địa bàn tỉnh. Nhanh nhẹn, cởi mở là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp Nguyễn Thị Kiều Trang. Trang chia sẻ, tôi sinh ra và lớn lên ở xã Phú Thượng, Võ Nhai. Từ nhỏ qua theo dõi trên các phương tiện thông tin truyền thông, thấy mọi người đi hiến máu tình nguyện, tôi rất ấn tượng về hành động đẹp này. Bởi vậy, ngay khi bước chân vào giảng đường đại học, đủ độ tuổi, sức khỏe, tôi đã đăng ký hiến máu tình nguyện qua những đợt phát động hiến máu của nhà trường, đồng thời tham gia vào đội hiến máu của trường. Nói về cảm xúc khi tham gia hiến máu, Trang thổ lộ. Lần đầu đi hiến máu vào năm 18 tuổi, tôi cũng có tâm trạng lo lắng, hồi hộp như bao người khác. Vượt qua cảm giác đó, tôi thấy tự tin và tích cực tham gia hiến máu những lần sau đó. Qua tìm hiểu, tôi được biết, hiến máu không những không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn sản sinh dòng máu mới, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Là sinh viên, chưa có điều kiện kinh tế để giúp đỡ người bệnh, nên tôi muốn được trao những giọt máu của mình giúp họ. Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy rất hạnh phúc và ngày càng yêu mến, trân quý công việc này hơn vì mình đã góp một phần công sức cứu giúp người bệnh. Với những suy nghĩ đó, Trang không bỏ qua một đợt hiến máu nào của nhà trường khi thấy mình đủ điều kiện để hiến. Tính từ năm 2019 đến nay, Trang đã 10 lần hiến máu. Bên cạnh tích cực tham gia hiến máu, với trách nhiệm là chi hội phó chi hội thanh niên chữ thập đỏ tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Trang còn có nhiều đóng góp trong xây dựng đội nhóm vững mạnh, là nòng cốt của Hội chữ thập đỏ tỉnh trong hiến máu tình nguyện. Hiện chi hội thanh niên chữ thập đỏ tỉnh có 10 đội, nhóm là các câu lạc bộ ở các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh với hơn 2.500 thành viên. Để khơi dậy phong trào, tinh thần hiến máu tình nguyện trong sinh viên, Trang thường xuyên viết bài truyền thông về hiến máu tình nguyện. Những trường hợp cần truyền máu, xây dựng mạng lưới ngân hàng máu trong sinh viên, cách thức hoạt động, tuyển tình nguyện viên, phân phối lực lượng tham gia hỗ trợ tại các chương trình hiến máu tình nguyện lớn của tỉnh và các trường học, bệnh viện, phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn cho tình nguyện viên chủ chốt. Bạn Vũ Phương Thanh, thành viên chi hội thanh niên chữ thập đỏ tỉnh cho biết, Trang là người luôn đi đầu trong các phong trào tình nguyện. Không những thế, Trang còn luôn quan tâm, động viên và truyền cảm hứng cho các bạn tình nguyện viên trong chi hội về phong trào hiến máu tình nguyện. Với những nỗ lực đóng góp của mình, Nguyễn Thị Kiều Trang đã được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Hội chữ thập đỏ tỉnh và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên khen thưởng, ghi nhận là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Hiến máu không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở y tế, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Đó là cách chúng ta có thể đóng góp và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, dự án sân vận động là công trình trọng điểm của tỉnh, có quy mô hơn 15 ha, nằm trong quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể thao của tỉnh tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển tốt hơn sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, thu hút nhiều chương trình, sự kiện văn hóa thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Theo kế hoạch, công trình này sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2025. Hiện nay, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ với phương châm có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó. Có mặt ở công trình sân vận động tỉnh tại xã Phúc Chiều, chúng tôi thấy đơn vị thi công đang huy động nhiều máy móc làm việc sau nhiều ngày nghỉ do trời mưa. Ông Dương Văn Khánh, cán bộ kỹ thuật thi công của công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông Việt Cường cho biết, hiện nay trên công trường chúng tôi huy động khoảng 15 máy móc, gồm cả máy lu, máy ủi, máy xúc và xe ô tô, với khoảng 20 công nhân làm việc. Trao đổi về các hạng mục hiện nay đơn vị đang triển khai thực hiện, ông Khánh cho biết.
Bây giờ mình vẫn đang khăn nền và làm bể chứa nước và hệ thống thoát nước mưa. Đến còn tuyến đường chính này thì bây giờ làm đang ra cấp phối đa dâm loại 1 rồi. Làm hệ thống thoát nước mưa ở hai bên. Công ty thì rất nhiều máy móc luôn. Nhưng mà bây giờ lượng mặt bằng là có nghĩa là giải phóng đến đâu là mình sẽ làm luôn đến đấy.
Theo báo cáo, hiện nay khối lượng các hạng mục công trình hoàn thành được khoảng từ 10 đến 80%. Cụ thể, hạng mục san nền công trình phần đắp nền đạt 65% khối lượng. Nền đường giao thông tuyến chính đào nền đạt 80% khối lượng. Hạng mục nền đường giao thông tuyến hoàn trả hoàn thành 46% khối lượng. Đào đắp mương thủy lợi hoàn trả đạt 30%. Hệ thống thoát nước mưa dọc tuyến chính đã thực hiện lắp đặt 91 trên 241 đoạn cống D500. Tiến hành ép cọc được 9 trên 15 vị trí tại 4 khán đài A, B, C và D. Theo đánh giá của đơn vị thi công, nếu thời tiết thuận lợi, mặt bằng được bàn giao sớm, dự kiến chỉ khoảng 1 năm nữa, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để đảm bảo tiến độ của dự án, thành phố Thái Nguyên, địa phương được tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện giải phóng mặt bằng, đang quyết liệt chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Phúc Chiều, thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo số liệu thống kê, tất cả 94 hộ bị ảnh hưởng đã được thống kê, kiểm đếm với diện tích thu hồi gần 14 ha, tổng kinh phí bồi thường 155 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được gần 154 tỷ đồng. Trong công tác tái định cư, thành phố Thái Nguyên đã trình tái định cư cho 44 trên 48 hộ, trong đó 42 hộ đã có quyết định giao đất tái định cư, 21 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch UBND xã Phúc Chiều cho biết, thời gian qua địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố, thực hiện công tác thống kê kiểm đếm tài sản, kiến trúc hoa màu đối với những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói hầu hết các hộ đã bàn giao mặt bằng, chỉ còn 6 hộ chưa nhất trí bàn giao mặt bằng, với một số lý do, như đề nghị bồi thường phần tài sản hình thành sau khi nhà nước đã công bố dự án. Một số hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa chịu di rời do cổ suý cho ý kiến của hộ dân đòi bồi thường tài sản xây dựng đón đền bù.
Để tạo đồng thuận cao hơn nữa trong thời gian tới thì cấp ủy chính quyền tiếp tục đôn đốc các thành viên trong ban chỉ đạo bám sát cùng với trung tâm quỹ đất, cùng với xóm để xuống từng hộ gia đình để tuyên truyền, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, có những tâm tư nguyện vọng của người dân thì tiếp thu và đề xuất với thành phố, nếu mà đúng chính đáng thì kịp thời giải quyết cho người dân, còn vượt quá thẩm quyền thì sẽ đề nghị với thành phố giải quyết theo quy định của pháp luật.
Dự án sân vận động Thái Nguyên được thiết kế với quy mô 22.000 chỗ ngồi, có mái che thiết kế hiện đại, đảm bảo diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Đường pit bao quanh gồm 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng theo tiêu chuẩn IAAF. Bên trong sân vận động còn có các khu vực thi đấu nhiều môn thể thao khác như nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ. Tổng mức đầu tư của dự án trên 460 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ, thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Licogi 13 là nhà thầu chính thi công dự án. Theo đại diện chủ đầu tư dự án, công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2022, phấn đấu sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm 2024, về đích trước một năm so với kế hoạch đề ra. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 tháng 6 ngày 1 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng, nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa.
tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Phạm Hiếu. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!